chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi.
Các em thân mến, những câu chuyện cổ tích sẽ giúp các em thấy rằng cuộc sống này tươi đẹp biết bao. Hãy nhìn nhận mọi thứ theo cách tích cực nhất. Thế nhưng, trong cuộc sống cũng không tránh khỏi những chông gai, cạm bẫy. Điều xấu vẫn xảy ra, nhưng chỉ cần ở hiền, chúng ta sẽ gặp lành. Chương trình hôm nay sẽ đưa các em trở về thế giới cổ tích qua chuyện Người mua giấc mơ, qua giọng đọc của chị Thu Loan.
Ngày xưa, có hai người lái buôn, một già một trẻ. Họ thường cùng nhau đi buôn chuyến. Một ngày, họ đi đến bờ biển thuộc làng Taradomai. Họ đã thấm mệt sau một chặng đường dài, nên họ ngồi nghỉ một lát. Bác lái buôn nhiều tuổi nói, "Thế thì bác cứ ngủ trước đi." Ngay sau đó, bác lái buôn đã ngủ say. Anh lái buôn ngồi ngắm người đồng hành ngủ say sưa. Bỗng, anh ta thấy có một con nhặng đang đậu trên mũi của bác, bay về phía hòn đảo Sado. Anh ta nghĩ điều đó thật là lạ. Vừa lúc đó, con nhặng lại bay trở lại và đậu đúng vào chỗ mà nó đã đậu ban nãy. Sau đó, bác lái buôn thức dậy, bác nói với anh thanh niên. Bác vừa mơ một giấc mơ rất lạ. "Thế ạ, bác mơ gì vậy?" "À, bác mơ thấy một ông chủ giàu có sống trên hòn đảo Sado. Trong vườn của ông ta có một cây hoa trà trắng đầy hoa. Một con nhặng bay đến nói với bác rằng, hãy đào chỗ đất dưới cái rễ của cây hoa trà ấy. Bác làm theo lời nó và bác đã đào được một cái bình đầy vàng." Anh thanh niên chăm chú nghe bác lái buôn nói, sau đó anh ta bảo, "Bác hãy bán cho tôi giấc mơ của bác đi." Bác lái buôn kêu lên, "Trời ơi, ai lại đi mua giấc mơ bao giờ kia chứ? Tôi sẽ cho bác bất cứ cái gì mà bác muốn. Chỉ xin bác hãy bán giấc mơ của bác cho tôi." "Thôi được rồi, thế anh trả tôi bao nhiêu?" "Tôi sẽ trả bác 300 đồng. Bác lái buôn đồng ý. Thế là giấc mơ của bác được bán với giá 300 đồng. Sau chuyến buôn đó, anh thanh niên trở về làng và làm như chuẩn bị một chuyến buôn khác. Sau đó, anh ta bí mật đi đến hòn đảo Sado. Tại hòn đảo này, anh ta đi tìm khắp mọi nơi. Cuối cùng, anh ta cũng thấy ngôi nhà của ông chủ giàu có nọ. Anh ta xin gặp ông chủ và nói với ông ta. "Tôi là một người nghèo khó, từ tỉnh Echigo đến. Tôi muốn hỏi ông xem có cần thuê người làm trong nhà không? Thậm chí dọn cỏ trong vườn nhà ông cũng được." "Ồ, anh đến thật là đúng lúc. Tôi đang cần người làm vườn. Nếu anh đồng ý thì tôi sẽ thuê anh." Từ hôm đó, anh thanh niên trở thành người dọn vườn cho ông chủ. Hàng ngày, anh ta làm việc rất chăm chỉ. Anh ta đang cố đợi mùa xuân đến. Cuối cùng, mùa đông cũng đi qua và mùa xuân đến. Thời tiết ấm dần lên, cây cối trong vườn bắt đầu nở hoa. Những cây hoa trà cũng nở đầy hoa. Song không hiểu vì sao nó chỉ ra những bông hoa màu đỏ. Tuyệt nhiên không có một cây nào nở hoa trắng. Anh thanh niên nọ vẫn không từ bỏ ý định tìm kiếm bình vàng trong giấc mơ mà anh ta đã bỏ tiền ra mua. Nên anh ta kiên trì đợi đến mùa xuân sang năm. Mùa xuân tiếp theo đã đến, những bông hoa trong vườn lại bắt đầu nở. Ngày nào anh thanh niên cũng đi tìm cây hoa trà trắng. Và rồi, vào một buổi sáng nọ, một cây hoa trà trong góc vườn nở những bông hoa trắng tuyệt đẹp. Anh thanh niên như mở cờ trong bụng. Đêm đó, anh ta nhẹ nhàng bước ra vườn, không để ai nhìn thấy. Anh ta mang theo một cái cuốc và bắt đầu đạo chỗ đất cạnh cái rễ của cây hoa trà. Bỗng, cuốc của anh chạm phải một vật gì săn rắn. Anh cẩn thận bới rộng ra và anh ta nhìn thấy một vật giống như cái bình. Anh ta mừng quá, reo lên khe khẽ. "Nó đây rồi, đúng là đây rồi." Anh ta nhìn kỹ thì đúng là trong bình toàn là vàng lấp lánh. Anh ta cẩn thận bế cái bình ra khỏi chỗ đất đó và lấp đất lại như cũ. Sau đó, anh ta giấu cái bình vàng ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy. Nửa năm trôi qua, một hôm, anh thanh niên gặp ông chủ và nói, "Thời gian qua, ông đã nhận tôi vào làm trong nhà ông. Ông thật là tốt. Nhưng bây giờ tôi đến xin ông cho tôi được trở về nhà để làm dỗ bố mẹ tôi. Anh là một người chăm chỉ, tôi chẳng có gì phải than phiền về anh cả. Còn bây giờ, anh có thể trở về." Ông chủ nói, lấy một ít tiền cho anh ta để đi đường và mua sắm. Anh thanh niên cảm ơn ông chủ, rồi cầm cái bình vàng mà anh ta đã gói kỹ trong một cái hộp cắt tông. Anh trở về tỉnh Echigo và trở thành một người giàu có nhất vùng. Các em thân mến, bồ công anh là loài hoa luôn vươn mình trong gió, nên ý nghĩa của hoa bồ công anh gắn liền với những giấc mơ thành hiện thực, ước muốn bay cao bay xa. Hình ảnh những cánh hoa bồ công anh bay cao trong gió được mọi người liên tưởng đến sự tự do, tự tại trong thế giới rộng lớn này. Cổ tích về loài hoa này được kể như thế nào? Mời các em cùng nghe. Đã lâu lắm rồi, khi con người mới hình thành nên các quốc gia và đang cố gắng củng cố sự vững mạnh của đất nước mình. Ở một vương quốc nọ, cũng giống như nhiều quốc gia khác, họ đang sống trong những ngày tháng đầu tiên của một thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Cả đất nước dường như sôi nổi và phân kính với sự phát triển. Ở nơi đó, trong một gia đình của vị quan, có hai người con trai. Một người còn khá nhỏ, người con trai còn lại đã bước sang tuổi 14. Cuộc sống của gia đình đối với nhiều người được coi là êm đềm và đầy đủ. Thế nhưng, cho đến một ngày, người cha gọi người con trai lớn và hỏi, sống ở trên đời, việc lớn nhất đối với người con trai là gì? Người con trai trả lời, là một người con trai thì nên học tập và rèn luyện, còn là một người đàn ông thì phải giữ được cái cốt cách của một người con trai. Người cha cau mày và nói, vậy là con biết mình phải sống thế nào rồi hả? Dạ, người con trai đáp. Người cha quay lưng đi mà không nói thêm lời nào. Trong suốt quãng thời gian sau, cậu con trai lớn không ngừng và trải qua bao nhiêu thách thức của cuộc sống. Những bài học của những người trong gia đình đã tôi rèn nên một con người, một người đàn ông thực sự. Cậu con trai 14 tuổi năm nào đã trở thành chàng thanh niên cao lớn. Trong trái tim chàng là ấp ủ bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu ước mơ. Có những ước mơ rất nhỏ bé như một câu chuyện tình, có những hoài bão to lớn như một vị hoàng đế. Có những mơ ước mà chàng đã giành được, những vinh quang nhỏ nhặt và có cả những thất bại đầy nước mắt. Cho đến một ngày, chàng muốn đi tìm một chỗ đứng cho riêng mình, muốn một cuộc sống độc lập, chàng đã quyết định ra đi. Với nguồn lực của mình và số bạn bè của mình, chàng tự thiết lập cho mình một đội quân, chàng muốn tự mình xây dựng một đế quốc cho riêng mình. Chàng đã ra đi, trải qua hàng trăm, hàng ngàn trận đánh, đi qua biết bao nhiêu ngôi làng, những gì chàng giành được ngày một hùng mạnh. Nhưng trong đầu chàng mới chỉ vỏn vẹn có kinh nghiệm về sự mất mát. Thời gian dần trôi, mải mê với chinh chiến, mái tóc xanh thuần nào đã ngả màu trắng ngà. Cái màu của tuổi tác và sự phản chiếu của ánh nắng mặt trời. Vị hoàng đế một mình chậm bước trên đất nước rộng lớn mà mình tạo ra. Ông mải mê đi, đi mãi và dừng chân nghỉ trong phòng khách của một ngôi nhà nhỏ. Ngước mắt nhìn qua cửa sổ, ánh trăng đã lên cao. Trong mắt ông, những kỷ niệm như tràn về, từ những ngày tháng thơ ấu đến thời gian tha hương, xa xứ. Trong đầu ông, hàng loạt những câu hỏi, những suy nghĩ về những gì ông chưa làm được. Ông nhớ những người thân, những người bạn, những người ông chưa làm được gì nhiều cho họ. Ánh trăng đã xuống dần và vị hoàng đế gọi chủ nhà lại và nói, khi ta chết, hãy chôn ta ở nơi cánh đồng thảo nguyên rộng lớn ở quê ta. Ta muốn linh hồn ta được về với quê hương, để trở về với nơi ta sinh ra. Dù ta ở đâu, bay xa đến đâu, cũng sẽ có một ngày ta trở về mảnh đất đó. Ta muốn gửi muôn phần hồn ta vào đó, phần theo cha, phần gửi mẹ, phần gửi người ta yêu, phần gửi những người ta đã lỡ hẹn, gửi những người cho ta là không đúng. Mỗi phần hồn là một lời nguyện cầu, nơi ta đến có nụ cười, có cả nước mắt. Ít lâu sau, vị hoàng đế băng hà. Theo lời căn dặn của ông được chôn cất tại thảo nguyên rộng lớn, nơi quê hương ông sinh ra. Và từ nơi ông được chôn cất, mọc lên một loài hoa. Loài hoa lạ, khi nở, hoa trông giống như những chiếc răng của loài sư tử. Khi hoa tàn, những cánh hoa bay theo làn gió. Những cánh hoa tựa như những cây hoa thu nhỏ. Dựa mình theo gió mà bay. Loài hoa đó được gọi tên là hoa bồ công anh, nơi gửi gắm những lời nguyện ước.
Màu hoa tím, màu hoa đỏ, màu hoa vàng, nhiều hoa
Các em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.